Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy khởi tâm tùy hỷ đến với mọi người". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay nói về một cái hành tu của người Phật tử, một hành tu của tất cả các vị Bồ Tát trên đời, cái hành tu để mà làm Phật, để thành tựu được cái phẩm cách cao quý nhất của một vị Phật. Cái hành đó là cái hành tùy hỷ. Tùy hỷ là thế nào? Là theo người, theo việc mà khởi lên cái tâm hoan hỷ, vui mừng. Thấy người làm lành, thấy người được cái điều hay, điều tốt, mình khởi ra cái tâm niềm vui mừng, hoan hỷ. Và như Phật dạy ở nơi đây, người nào mà khởi được cái tâm niềm tùy hỷ như vậy thì cái phước đức nó vô cùng vô tận. Đừng tưởng rằng tùy hỷ nó dễ. Càng suy nghiệm ngay ở những cái bản thân của mình, tôi càng thấy rõ một điều. Thấy người nghèo khổ, mình khởi ra cái tâm từ bi thương xót, cái đó nhiều khi còn dễ. Nhưng mà thấy được cái người làm một điều lành, điều tốt, nghe được một điều lành, điều tốt, mà khởi lên được một cái tâm niệm hoan hỷ vui mừng, cái đó, thưa quý vị, không dễ dàng lắm đâu. Tại sao mà không dễ dàng? Thưa là bởi vì cái con người của mình đấy, không phải chỉ trong đời này mà từ muôn đời muôn kiếp, mình đều bám chặt vào ở nước cái ảo tưởng là cái bản ngã của con người mình. Cho nên chỉ thấy cái hay của mình mà ít khi thấy được cái hay của người. Chỉ muốn mình hay mà không bao giờ muốn người khác hay. Cái gì mà mình có, mình không muốn người khác cũng có được như mình. Huống gì là cái mình không có mà người khác có. Khó mà mình không sanh ra cái tâm ganh tị đố kỵ, rồi dèm xiệm đủ điều hết tất cả. Căn bệnh đó là căn bệnh của chúng sanh, căn bệnh của hầu hết con người ở trong đời, ngay cả trong người Phật tử của chúng ta nữa. Bởi vì quả thật rất khó, khi mà tất cả mọi cái hành động lời nói đều quy về ở cái bản ngã của con người mình, thì bất cứ một cái gì mà nó không phục vụ cho cái bản ngã đó, không ve vuốt cái bản ngã đó, chỉ thấy người hay mà không thấy mình hay, chỉ thấy người tốt người đẹp mà không thấy mình tốt mình đẹp. Thưa quý vị, khởi được một cái tâm hoan hỷ khi nhìn thấy những điều như vậy, quả là không dễ dàng chút nào hết. Cho nên nó trở thành cái hành tu, và để mà có được một cái tâm niệm tùy hỷ như vậy, mình phải tu tập. Phải tu tập làm sao để cho cái tâm tùy hỷ đó, tâm vui mừng đó, nó khởi dậy. Và khi đã khởi dậy rồi, thì phải tu tập làm thế nào để cho cái tâm tùy hỷ đó, nó mỗi ngày mỗi lớn lên. Mỗi ngày mỗi lớn lên tới cái mức độ cùng tột của nó. Đó là mình sẽ nguyện cho tất cả chúng sanh trong đời, nguyện cho ai ai trong đời cũng đều được tất cả mọi điều tốt lành. Còn riêng mình, bao nhiêu những đau khổ, bao nhiêu những tệ hại, nguyện đem thân mình mà gánh hết cả. Cái đó chính là cái tâm của Bồ Tát. Cái đó chính là cái hành tu của Bồ Tát. Cho nên ở trong 10 hành của Phổ Hiền mà mình tụng đọc mỗi tối như thế này, cái hành thứ 5 đó là tùy hỷ công đức. Thương người nghèo khổ thì dễ, bởi vì mình thấy cái người nghèo khổ đáng thương quá. Thương những kẻ gặp tai ương hoạn nạn, mình dễ phát cái lòng từ bi lắm. Nhưng mà thấy người vui mình khó chịu, thấy người thành công mình rất khó để vui được với người đó. Rất nhiều khi miệng nói thì vui đó, nhưng mà cái tâm mình không vui chút nào. Ngược trở lại, rất nhiều khi thấy cái người ta gặp tai ương hoạn nạn, mình tới chia buồn, miệng thì chia buồn đó, nhưng mà tâm mình thì rất nhiều khi không buồn tí nào hết cả. Cứ thành thật ngay thẳng nhìn lại ở cái tâm của mình, sẽ có những trường hợp như vậy trong đời. Thấy người ta thành công vợ đẹp con yêu, thấy người ta nhà cao cửa lớn, thấy người ta giàu sang phú quý, miệng mình thì nói chúc mừng cho ông bà thế này thế khác, nhưng mà từ trong tâm của mình thì chưa chắc rằng mình thực sự mừng vui cho cái hạnh phúc của người khác. Và cũng rất nhiều khi ngược lại, mình tới phân ưu, mình tới chia buồn với một ai đó gặp tai ương, gặp hoạn nạn, thậm chí chết chóc, miệng thì mình chia buồn đó, nhưng mà chưa chắc trong tâm của mình đã thực sự chia buồn với người ta như vậy. Người tu là cái người mà phải nhìn thẳng lại cái tâm của mình. Và khi nhìn thẳng vào tâm của mình ít nhiều cũng sẽ thấy được điều đó. Xét cái tâm lý của thế gian mà nói, cái việc đó cũng là một việc thường. Và đó là một căn bệnh của con người nói chung. Căn bệnh đó là không ai muốn kẻ khác giàu sang hơn mình, không ai muốn kẻ khác hạnh phúc hơn mình, không ai muốn kẻ khác thành công hơn mình. Chỉ muốn mình thành công thôi, chỉ muốn mình hạnh phúc thôi, chỉ muốn mình được giàu sang phú quý thôi. Chính vì vậy mà cái hành tu của người Phật tử đó là cái hành tùy hỷ. Làm sao phải khởi được cái tâm niềm vui mừng thực sự khi nhìn thấy cái thành công của người khác, khi nhìn thấy cái hạnh phúc của người khác, khi nhìn thấy cái sự tốt đẹp ở nơi người khác. Phải thực sự có cái tâm tùy hỷ như vậy. Không có cái tâm tùy hỷ như vậy thì bao nhiêu cái lời ngon tiếng ngọt mình nói ra chỉ là cái tiếng nói ở bên ngoài, mà từ trong thâm tâm thì nó hoàn toàn ngược trở lại. Thậm chí có những trường hợp mà tôi biết rõ, đừng nói rằng người dân kẻ lạ, nhiều khi ngay cả giữa anh em ruột thịt với nhau, ngay cả giữa vợ chồng với nhau, nói vợ chồng là nói yêu thương nhau đó, nói rằng có thể sống chết cho nhau đó, nhưng mà chưa hẳn. Bởi vì có rất nhiều trường hợp mà tôi thấy người vợ cứ thấy cái ông chồng nhợn nhơ hạnh phúc, bà chịu không nổi. Và ngược trở lại, rất nhiều ông chồng nhìn thấy những người vợ cứ nhợn nhơ hạnh phúc, ông chồng ông cũng không chịu được nổi. Ông chỉ muốn cái người vợ đó phải khổ, bà chỉ muốn cái người chồng đó của mình phải khổ, phải đau, phải buồn. Có như vậy thì cái người vợ hoặc người chồng đó mới cảm thấy thỏa mãn được cái tự ái của mình. Nhất là trong những cái trường hợp vợ chồng mà giận dữ lẫn nhau, vợ giận chồng, chồng giận vợ, hai người dẫu có yêu thương cách mấy cũng không bao giờ cam lòng để nhìn thấy, để mong cho người kia được hạnh phúc an vui, mà thấy cái người kia hạnh phúc an vui càng ghét thêm nữa. Cái đó là cái tôi thấy thực sự có đó quý vị. Và đó chính là gì? Chính là cái mà mình gọi là thương yêu là cái bản ngã của mình. Chứ nó không phải thực sự là tình thương yêu. Yêu thương mà thực sự thì mình phải biết sống cho những niềm vui và hạnh phúc của người khác. Nói rằng yêu thương đó, nhưng thực sự đó là mình yêu thương chính mình. Cho nên khi thấy mình khổ thì mình không muốn bất cứ ai khác, kể cả cái người đó là vợ hay chồng của mình, là anh em ruột thịt của mình, mà hạnh phúc sung sướng. Cho nên có được một cái tâm tùy hỷ trong đời để mà có thể mang hạnh phúc niềm vui, mong cầu hạnh phúc niềm vui tới cho người khác. Cái đó mình phải tu tập, cái đó mình phải xem như một hành tu của mình. Còn nếu không, cái tâm mà vì ngã, cái tâm mà vì kỷ, cái tâm mà chỉ biết vì mình, cái tâm đó nó sẽ hướng dẫn cho cái đời sống của mình để khiến cho mình nói yêu thương ai đó, yêu thương mọi người mọi loài, nhưng mà thực sự mình chỉ yêu thương là chính mình mà thôi. Và cái tâm đó nó rất nặng nề ở đứa con người. Cho nên để đối trì với cái tâm như vậy mà người Phật tử phải tu tập cái pháp môn tùy hỷ. Thấy ai thành công, con xin nguyện vui mừng với cái thành công của người đó. Thấy ai hạnh phúc, mình phải nguyện vui mừng với cái hạnh phúc của người khác. Mình phải nuôi lớn những cái tâm niệm như vậy trong đời. Mình phải nuôi lớn những ý nghĩ như vậy, những cái tâm tùy hỷ như vậy ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Còn nếu không, nhiều khi chỉ miệng nói cho vui, nói yêu thương, nói chia buồn, nói chia vui, mà thực sự cái tâm của mình thì chẳng có chút nào yêu thương vui buồn thực sự như cái lời mình nói ra hết cả. Nhìn ở một cái mặt khác, ngay cả trong những cái giới luật mình thọ, như cái giới sát sanh chẳng hạn, giới đó bảo rằng nguyện từ bỏ sự sát sanh, nguyện từ bỏ sự giết hại sinh mạng của mình, của người, của tất cả muôn loài. Trong cái mà từ bỏ cái hành động sát sanh đó, nó bao gồm luôn cả, không chỉ mình không sát sanh đã đành, mà mình cũng không được xúi dục người khác giết hại. Không những không xúi dục người khác giết hại, mà ngay cả mình thấy cái sự giết hại mà mình sanh cái tâm vui mừng. Có được ba cái điều như vậy thì mới thành tựu được cái giới gọi là không sát sanh. Chứ không phải không sát sanh là không chỉ là từ tay mình không giết người, đó chỉ là một mặt thôi. Mặt hai nữa là không được xúi dục người khác giết người. Và cái mặt ba là mặt thuộc về đào luyện tâm của mình, đó là không được nhìn thấy cái sự giết người mà khởi ra cái tâm niềm vui mừng sung sướng. Có như vậy thì cái giới không sát sanh mới thành tựu. Còn nếu không, nhìn thấy cái cảnh giết chóc, nhìn thấy cái cảnh người giết người, nhìn thấy những cái cảnh sát sanh hại vật chỗ này chỗ kia mà mình khởi lên cái tâm niềm vui mừng, thì nên biết rằng tâm niệm đó là ác tâm. Tâm niệm đó là phạm vào trong cái giới không sát sanh của người Phật tử. Cho nên tất cả cái đạo đức của Phật giáo, cái đạo đức của người tu theo Phật phải từ ở nơi tâm mà vung rộng. Cho nên cái giới của Phật được gọi là tâm giới, không chỉ là cái giới ở bên ngoài hành động tay chân của mình, lời nói của mình, mà cái giới nó phải bắt nguồn từ ở đến cái tâm mình mà ra. Tâm không sát sanh, tâm không vui mừng trước những sự giết hại, tâm nhìn thấy kẻ khác được hạnh phúc an vui mà lòng hoan hỷ, cái tâm đó mới thực sự là cái tâm của người con Phật, của người tu Phật. Cho nên đừng thấy cái hành tùy hỷ mà tưởng rằng đó là dễ dàng. Nó rất dễ, nhìn vào tưởng rằng dễ, nhưng mà thực sự nó rất là khó. Và mình phải tu tập được cái hành đó thì mình mới có thể đi ở trên con đường của Phật, con đường giải thoát, con đường giác ngộ. Còn nếu mình không có cái hành đó, rất khó. Mình cũng làm điều lành điều tốt đó, nhưng mà thấy người khác làm được cái điều lành điều tốt hơn mình không ưa. Mình tu tập đó mà thấy người khác tu tập hơn mình cũng rất dễ dàng sanh khởi cái tâm ganh ghét đố kỵ. Cái tâm đó, thưa quý vị, nặng vô cùng ở đấy con người. Có người từng nói với chúng tôi thế này, đó là ở đấy một số người, hễ mà họ thấy mình nghèo khổ thì họ khinh, mà họ thấy mình thành công giàu sang thì họ ghét. Thành ra khó để mà kết bạn giữa đời lắm. Cái đó cũng là một cái thực tế. Thấy kẻ nghèo khó hơn mình thì mình khinh khi coi thường họ, mà đến khi họ giàu sang phú quý thì mình sanh ra cái tâm ganh ghét đố kỵ, nói xấu thế này, nói xấu họ thế khác. Cho nên cái tâm ganh ghét đố kỵ chính là cái căn bệnh của con người. Và cái hành tu tùy hỷ chính là để đối trị với cái căn bệnh ganh ghét đố kỵ đó của con người. Trong cái phẩm kinh tùy hỷ công đức của kinh Pháp Hoa này, Đức Phật nói một điều rất rõ, đó là ai nghe kinh Pháp Hoa mà khởi ra được một cái tâm niệm tùy hỷ, rồi truyền truyền tới cho biết bao nhiêu người, cho tới cái người thứ 50, Và cái người thứ 50 đó cũng khởi được một cái tâm niệm tùy hỷ. Thì nên biết rằng cái công đức đó là vô lượng vô biên. Đem bao nhiêu tiền tài của cải, đem bao nhiêu châu báu vật thực để mà cung cấp cho tất cả chúng sanh nghèo khổ trong đời. Trải qua rất nhiều kiếp như vậy, cái công đức đó không bằng cái công đức của một người nghe kinh Pháp Hoa mà khởi lên cái tâm niệm tùy hỷ. Nghe kinh Pháp Hoa mà khởi đến tâm niệm tùy hỷ có nghĩa là nghe một cái lời chân thật, nghe một cái tiếng lành tiếng tốt, nghe được một cái lời mà khuyến khích mình bước lên con đường chánh đạo mà khởi được cái tâm niệm vui mừng, cái đó khó vô cùng. Ai rủ mình đi cine, tâm mình rất dễ vui. Ai rủ mình đi cờ bạc, đang ngủ mà cũng thức dậy, Phật vui mừng hết sức. Nhưng mà rủ mình đi tu tập, rủ mình đi tụng kinh, rủ mình đi làm việc lành, phải là cái người mà có cái căn lành sâu dày mới khởi lên được cái tâm niệm tùy hỷ như vậy. Cho nên ở trong đời dễ gặp phải cái cảnh người này tu mà những người khác không ưa. Ngay cả trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ con cái, thấy mẹ tu mà những đứa con không ưa, nhưng mà mẹ đi cine, mẹ đi ca nhạc thì con cái vui mừng hết sức. Cái đó có phải quý vị? Cho nên cái người tu là mình làm sao phải nuôi được cái tâm tùy hỷ, làm phát sinh được cái tâm tùy hỷ. Khi mình nghe được một điều lành, khi mình gặp được một điều lành, khi mình bước lên được trên cái con đường tu tập, có như vậy mình mới có thể thành tựu được trên con đường tu tập. Ngày xưa Đức Khổng Tử còn nói một câu thế này: triêu văn đào mà tịch tự khả hỷ. Có nghĩa là buổi sáng mà nghe được một cái câu đạo lý thì buổi chiều dẫu có chết đi nữa mình cũng rất vui. Chỉ cần nghe một câu đúng với đạo lý, mình có chết đi nữa cũng hết sức là vui mừng. Đó chính là cái tâm tùy hỷ mà Đức Phật nói đến ở nơi đây. Nghe kinh Pháp Hoa mà sanh tâm tùy hỷ, nghe được một cái đạo lý chân thật mà phát tâm tùy hỷ, nghe được một cái lời chỉ cho mình thấy được cái bản tánh chân thật của con người mình. Bản tánh đó là tánh Phật, bản tâm đó là tâm Phật, và đó chính là con người chân thật của chính mình. Nghe được một cái chân lý như vậy mà phát sanh ra cả một cái niềm vui mừng, giống như một người nghèo mà gặp được một kho tàng châu báu, khởi được cái tâm niệm như vậy, thì nên biết rằng đó chính là cái gốc để từ đó mình bước lên con đường làm thánh làm Phật. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, mình đã có cơ duyên để mà tụng kinh Pháp Hoa, mình có cơ duyên nghe được cái giáo pháp của Phật, mình có cơ duyên tu tập theo chánh đạo, thì nên lấy chánh đạo đó, nên lấy sự tu tập đó, nên lấy cái đạo lý chân thật đó làm cái nguồn an lạc của chính mình. Pháp lạc là như vậy, nghe được một lời chân thật, nghe được một cái lời dạy đưa mình trở về với sự thật, mình phải thấy nó hạnh phúc lớn cho mình, còn hơn cả được vàng được bạc. Như vậy đó, cái tâm của một con người như vậy mới đủ để có thể bước lên con đường đạo. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, mình thấy chánh pháp là quý, thấy chân lý là quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Có như vậy thì mình mới có thể bước lên con đường đưa tới chân lý, đưa tới an lạc chân thật. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính chiều nhẹ nhàng như thơ, ôi kính chiều ngọt ngào như mơ, ôi kính chiều ngọt ngào như mơ. Tiếng ai chiều nay
bình minh thức dậy, tiếng hòa vang lớn nhỏ thật nhịp nhàng, như một khí trường hòa tấu âm vang trội khúc nhạc hân hoan chào ngày mới. Cảnh vật lộ dần im lìm chờ đợi sau một đêm giấc ngủ chắc bình an. Vừng đông dần ánh hiện bóng thiêu quang, mặt trời cũng nhô dần khoe nắng sớm, đèn thành phố còn mập mờ nhiều ngọn, đường vắng tanh lanh lảnh tiếng hàng rong, tiếng bé cất cao bánh mì nóng giòn, tiếng động cơ xa gần cùng vang dậy, người dân quê đã ra đồng nương rẫy, người công nhân vui công xưởng một ngày, người nhân viên với cặp giấy trong tay, em học trò thêm một trang sách mới, bầy bướm vờn bay vườn cá vườn cài, giọt sương khuya còn vương lá vương cành, lúa mọc vàng đớm nét ngọc tinh anh, đường phố thị dập dìu người qua lại, rồi một ngày lại một ngày mãi mãi bóng mơ thời gian gõ nhịp thoáng trôi qua, và hoàng hôn nán đợi bóng chiều tà, đêm sắp ngủ để ngày mai lại mới, cái gì đi sẽ đi, cái gì tới sẽ tới, dòng chuyển sinh chưa từng đợi hay chờ, đi giữa đời như trong mộng trong mơ, nếu biết sống là một ngày trọn vẹn, ngày mai nữa và ngày mai ước hẹn, cây đã trồng hoa lá sẽ đơm bông, nhân thế hòa vang lòng hãy dặn lòng xây sức sống, xây trần gian thêm đẹp.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng sinh ơi, loài người.